Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Giúp trẻ em tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại.
Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt với các lỗi vi phạm thông tin thất thiệt, nhưng vẫn còn không ít người vi phạm quy định về thông tin trên không gian mạng.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết mới tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành lệnh khám xét chỗ ở nhà số 157 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đối với Nguyễn Xuân Huy, sinh năm 1980, nguyên là phó đội trưởng đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục Thuế quận Ninh Kiều về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Được quy định tại Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Qua khám xét chỗ ở, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thu được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông tin đến các doanh nghiệp là bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ để được hỗ trợ và phối hợp điều tra mở rộng vụ án.
Công an thành phố Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trên địa bàn phường Hải Tân. Thông tin ban đầu, ngày 15 tháng 2, Công an thành phố Hải Dương nhận được thông tin về trường hợp bà Nguyễn Thị Thờ, sinh năm 1969, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, nhiễm COVID-19. Đây là chùm ca bệnh lây nhiễm phức tạp gây khó khăn cho công tác chống dịch trên địa bàn. Quá trình truy vết, Công an thành phố Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn do bà Thờ đã không thành thật nên việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như mất dấu. Căn cứ tài liệu thu thập được, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, lúc này bà Thờ là người nghi mắc COVID-19, đã không khai báo y tế và thực hiện các biện pháp chống dịch. Đối tượng này đã làm lây lan dịch bệnh cho chồng, con và bà giúp việc, làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa, cách ly. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 điều 240 Bộ luật hình sự, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại số nhà 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.
Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện không ít bài viết của một số cá nhân phản ánh thông tin sai sự thật, thiếu trung thực, khách quan về tình hình cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19. Cá biệt có những trường hợp còn đăng tải thông tin mang tính kỳ thị, bôi nhọ người dân ở một số tỉnh đang có dịch COVID-19 bằng những ngôn từ không chuẩn mực. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook NT đăng tải bài viết bài bôi nhọ xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập chủ tài khoản là Ngô Thủy Tê, sinh năm 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, chị Tê thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chủ động gỡ bỏ bài viết cũng như đăng tải nội dung xin lỗi mọi người về hành động của bản thân. Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị là Ngô Thủy Tê về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em. Mặc dù các đối tượng đã nhận hình phạt thích đáng, nhưng nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn của nạn nhân và gia đình nạn nhân còn kéo dài. Bởi thế các gia đình cần bảo vệ con em mình, trang bị cho con em kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân.
Đại úy Nguyễn Ngọc Tùng, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đại Từ cho biết, chỉ tính riêng năm 2020, Công an huyện đã giải quyết 15 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, tăng 12 vụ so với năm 2019. Trong đó khởi tố điều tra 11 vụ với 11 bị can. Có lẽ con số trên chưa hẳn là con số chính xác trên thực tế về các vụ xâm hại tình dục. Bởi có gia đình biết con em bị xâm hại, song vì sợ những lời dị nghị, những lời bàn tán ác ý của xã hội nên không khai báo với cơ quan chức năng. Đặc biệt là những trường hợp nạn nhân bị chính người thân trong gia đình xâm hại. Điều này vô hình chung đã tiếp tay cho đối tượng vi phạm pháp luật. Điểm chung của các vụ xâm hại tình dục là phần lớn các vụ việc xảy ra ở những xóm vùng sâu, vùng xa. Qua điều tra xác minh của cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ, nhóm đối tượng dễ bị xâm hại tình dục chủ yếu là trẻ em gái, có biểu hiện yêu sớm, dẫn đến có hành vi quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi theo pháp luật quy định. Phụ nữ, trẻ em bị hạn chế nhận thức như thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển, trẻ em bị người thân hoặc người khác xâm hại tình dục trong khi không có người trông coi quản lý. Hoặc nạn nhân là con em những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ đi làm ăn xa, giao con em cho người thân chăm sóc, buông lỏng quản lý. Từ thực tế này, Công an huyện đã và đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường kỹ năng tự phòng vệ. Cùng với đó, Công an huyện đã thiết lập đường dây nóng, kêu gọi người dân khi có thông tin về các trường hợp bị xâm hại tình dục thì gọi đến số đường dây nóng để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Tuy nhiên, việc phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, ngoài sự cố gắng của lực lượng công an thì rất cần sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, gia đình là yếu tố quan trọng. Nếu gia đình không quan tâm và để ý những thay đổi của trẻ thì rất khó phòng ngừa cách xâm hại. Do vậy, các gia đình cần nâng cao vai trò trách nhiệm của cha, mẹ và người thân trong quản lý, giáo dục trẻ em. Cha, mẹ và người thân cần thường xuyên quan tâm, chia sẻ với con em mình những kiến thức về giới tính, tình dục tuổi mới lớn và những cách phòng vệ trước những đối tượng có ý đồ xâm hại để trẻ nhận thức và chủ động phòng ngừa, trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân. Những gia đình có trẻ nhỏ cần đề cao cảnh giác, thường xuyên giám sát các em, hạn chế tối đa để các em một mình. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học cũng chú trọng lồng ghép nội dung truyền thông vào sinh hoạt của các thôn, xóm, tổ dân phố, cũng như sinh hoạt ngoại khóa của các cấp học và sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức đoàn thể các cấp, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xâm hại.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xác minh làm rõ các đối tượng đăng tải trên mạng xã hội văn bản giả mạo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 2 về việc cho học sinh sinh viên trên địa bàn được tiếp tục nghỉ học do dịch COVID-19. Từ vụ việc trên cho thấy, dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt với các lỗi vi phạm tương tự, nhưng vẫn còn không ít người vi phạm quy định về thông tin trên không gian mạng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Xử lý nghiêm các trường hợp thông tin thất thiệt của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, bức ảnh về văn bản nêu trên là giả mạo, đã được chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải nội dung sai sự thật. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành xác minh, truy vết, bước đầu phát hiện 3 tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng tính chính xác, sau đó đăng tải, chia sẻ, mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghỉ học của học sinh liên quan đến phòng chống dịch. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đang tiếp tục xác minh, mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2021, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với anh LTD, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận. Theo đó, chiều 28 tháng 1 năm 2021, anh Đê dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải thông tin COVID đi hát có tay vịn luôn, kèm theo hình ảnh chụp nội dung lịch trình di chuyển của bệnh nhân Phạm Anh Tuấn. 18 tháng 11 năm 1993, đi hát karaoke có tay vịn. Tại cơ quan công an, anh Đê đã nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận và công khai xin lỗi, gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm. Thời điểm cuối năm 2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phát hiện tài khoản Facebook Cúc Hương Cúc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Phổ Yên, Thái Nguyên có người mắc bệnh rồi ạ. Mọi người đi làm công ty nhớ đeo khẩu trang nhé. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mông Thị Cúc ở xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa đã nhận rõ những sai phạm, tự gỡ bỏ bài viết và nộp phạt 10 triệu đồng theo quy định. Không thể phủ nhận những lợi ích, mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại. Tuy nhiên, mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng. Đó là người tiếp cận những thông tin thiếu lành mạnh, tin giả, tác hại thật. Hiện nay có nhiều người còn khá mơ hồ và thiếu kiến thức cần thiết khi sử dụng mạng xã hội. Không ít trường hợp cho rằng với tài khoản cá nhân thì có quyền đăng tải mọi thông tin, thậm chí cả thông tin sai sự thật hoặc chia sẻ nội dung không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, chỉ nhằm mục đích tạo sự chú ý hoặc phục vụ bán hàng. Làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, chúng tôi được biết trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, thực hiện rà soát và phát hiện xử lý 10 trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền phạt gần 100 triệu đồng. Thực tế cho thấy, từ giai đoạn đầu chống dịch COVID-19 đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã xử lý hàng chục vụ vi phạm, góp phần ngăn ngừa hiệu quả thông tin sai sự thật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và của chính người dân. Hiện nay, tính chất phức tạp của dịch bệnh nhiều hơn, do đó mọi người cần nâng cao ý thức, tìm hiểu rõ và cân nhắc khi đưa thông tin lên mạng xã hội. Ngoài ra, mỗi người cũng cần ý thức trách nhiệm trong việc chia sẻ một thông tin nào đó, tránh gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh. Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ra đời với 124 điều, thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, được cho là đủ sức làm sạch không gian mạng. Cụ thể, tại điều 101 của nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngoài phạt tiền, nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Việc đưa thông tin, chia sẻ các thông tin thất thiệt liên quan đến COVID-19 trong thời gian vừa qua có chiều hướng gia tăng về số vụ và tần suất chia sẻ. Các cơ quan chức năng cũng đã quyết liệt xử lý. Tuy nhiên, tình trạng thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân vẫn chưa được cải thiện. Cá nhân tôi cho rằng, với mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, chia sẻ thông tin bịa đặt chưa đủ sức răn đe. Bởi tác hại của các hành vi thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin giả gây ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội. Bên cạnh biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, thì chúng ta nên quy định biện pháp xử phạt bổ sung, đó là buộc những người vi phạm phải thực hiện lao động công ích mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Đẩy lành mạnh môi trường mạng, đối với các cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về sử dụng mạng hợp pháp, lành mạnh, đồng thời hoạch định các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm chủ động, kịp thời, hiệu quả trong quản lý truyền thông mạng xã hội. Đối với những người dùng mạng xã hội, cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trên không gian mạng, cần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia mạng xã hội.
Sắc màu chợ phía
đứng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho tao ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba bên chợ anh về cùng em. Chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba đắm say đêm chờ anh về cùng em. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đấng trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát đắm say bên chợ ai về cùng xa ba. Xa ba ơi, xa ba ơi, xa ba đắm say bao tình ai về cùng xa.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
5. Hội nghị Trung ương 14 họp tháng 12 năm 2020 đã thảo luận và tán thành nội dung báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Ban chấp hành Trung Đảng đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Trung Đảng, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện lần cuối các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 với chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12. Ban chấp hành Trung Đảng quyết định triệu tập Đại hội 13 từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên chủ bị tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, khai mạc chính thức vào ngày 26 tháng 1 năm 2021. 6. Tại Hội nghị Trung ương 15 ngày 16-17 tháng 1 năm 2021, Ban chấp hành Trung Đảng đã thông qua dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn tiếp thu. Hai lớn, về chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13. Cùng với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 theo hướng dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh. Đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026, với 227 đồng chí quy hoạch Ban chấp hành Trung Đảng, 27 đồng chí được quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tại Hội nghị Trung ương 12 họp tháng 5 năm 2020, Hội nghị Trung ương 13 họp tháng 10 năm 2020, Hội nghị Trung ương 14 họp tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Trung Đảng đã thảo luận và thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13, bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tại Hội nghị Trung ương 15 họp tháng 1 năm 2021, Ban chấp hành Trung Đảng đã thông qua chủ trương giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái ứng cử Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị khóa 13 để giới thiệu bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư khóa 13. Hội nghị đồng ý cho rút tên khỏi danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 đối với 4 đồng chí, giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đối với 14 đồng chí, giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 đối với 4 đồng chí. Giới thiệu các đồng chí. 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, Chủ tịch nước, để bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13. 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Thủ tướng Chính phủ, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa 12, để bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026. 4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Thông qua toàn bộ danh sách giới thiệu các đồng chí tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13, 204 đồng chí. Các đồng chí tham gia Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13, 23 đồng chí. Các đồng chí tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, 26 đồng chí. Các đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, 22 đồng chí. thông qua danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 13 để trình Đại hội 13 của Đảng xem xét quyết định. Kết quả giới thiệu. Trên cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu và lựa chọn nhân sự, Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 đã đề cử 123 đồng chí tái cử Ban chấp hành Trung đảng khóa 13. Số mới tham gia lần đầu là 103 đồng chí. Cán bộ nữ có 25 đồng chí. Cán bộ dân tộc thiểu số có 18 đồng chí. Dưới 45 tuổi có 25 đồng chí. Dưới 50 tuổi có 60 đồng chí. Từ 50 tuổi đến 60 tuổi có 152 đồng chí. Trên 60 tuổi có 16 đồng chí. Tuổi bình quân 53,32 tuổi. Có 129 đồng chí công tác ở các bộ, ban ngành đoàn thể trung ương, 99 đồng chí công tác ở các địa phương. Với kết quả chuẩn bị như trên, danh sách nhân sự được đề cử tham gia Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí nêu tại phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Ba lớn, về đại biểu dự đại hội. Các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu 1.381 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo đúng số lượng đại biểu được Bộ Chính trị phân bổ cho từng đảng bộ trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử các đồng chí làm trưởng đoàn đại biểu, chỉ định 15 đại biểu thuộc các đảng bộ ngoài nước dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phân công 191 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung đảng cả chính thức và dự khuyết tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu. 1. Đại biểu chính thức. Đại biểu được triệu tập là 1.587 đồng chí. Trong đó, đại biểu đương nhiên 191 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12,04%, bao gồm 171 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung đảng chính thức và 20 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung đảng dự khuyết khóa 12. Đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương 1.381 đồng chí, chiếm tỷ lệ 87,02%. Đại biểu được chỉ định 15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,95%. Đại biểu nam có 1.365 đồng chí, chiếm 86,01%. Đại biểu nữ có 222 đồng chí, chiếm tỷ lệ 13,99%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 175 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,03%. Có 3 đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,19%. 13 đại biểu là nhà giáo ưu tú, chiếm 0,82%. 15 đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,95%. Về thời gian vào Đảng, từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 4 năm 1975 có 6 đồng chí, chiếm 0,38%. Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1986 có 211 đồng chí, chiếm 13,3%. Từ tháng 1 năm 1987 đến nay, 1.370 đồng chí, chiếm tỷ lệ 86,33%. Được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí, chiếm 0,19%. Được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí, 0,25%. Được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 23 đồng chí, 1,45%. Được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 24,07%. Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, học hàm, học vị. Đại học 520 đồng chí, 32,77%. Thạc sĩ 773 đồng chí, 48,71%. Tiến sĩ 294 đồng chí, 18,53%. Giáo sư, phó giáo sư 71 đồng chí, 4,47%. Về trình độ lý luận chính trị. Trình độ lý luận chính trị cao cấp cử nhân 1.579 đồng chí, 99,49%. Trình độ lý luận chính trị trung cấp 6 đồng chí, 0,38%. Trình độ lý luận chính trị sơ cấp 2 đồng chí, 0,13%. Về độ tuổi, từ 31 đến 40 tuổi, 57 đồng chí, 3,59%. Từ 41 đến 50 tuổi, 538 đồng chí, 33,9%. Từ 51 đến 60 tuổi, 895 đồng chí, 56,4%. Từ 61 đến 70 tuổi, 94 đồng chí, 5,92%. Trên 70 tuổi, 3 đồng chí, 0,19%. Đại biểu cao tuổi nhất dự đại hội là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 77 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất dự đại hội là đồng chí Hà Đức Minh, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Lào Cai, 34 tuổi. 2. Đại biểu là khách mời. Đại hội đã mời 162 đại biểu là khách mời trong nước dự đại hội, gồm các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên phó chủ tịch nước, nguyên phó chủ tịch Quốc hội, nguyên phó thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí nguyên là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chính thức và dự khuyết, các khóa 3, 4, 5, 6, 7. Các mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ và các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.
Phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV1, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.